SBS Việt ngữ.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của SBS Radio và bây giờ như thường lệ, mỗi tối thứ hai hàng tuần là tạp chí thể thao với Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Thưa quý vị, A-League đã bước vào những vòng đấu quyết định cho những vị trí tham dự 6 đội hàng đầu để tham dự vòng Grand Finals và những gì mà các đội bóng thể hiện đều tỏ ra là họ đầy tham vọng trước vòng đấu Grand Finals. Và trong tuần vừa qua cũng có rất là nhiều điểm hấp dẫn tại đấu trường châu Âu với các đội bóng, các câu lạc bộ bóng đá châu Âu dự tranh Champions League. Thế nhưng như thường lệ có sự đồng hành của bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Thưa bình luận viên Việt Hoàng, người ta vẫn cứ nói rằng với những đội bóng lớn thì họ thường tung sức ra ở những thời điểm quan trọng, mà tại A-League cũng gần như vậy thôi. Trong lúc này thì có vẻ Perth Glory vẫn chưa gặp đối thủ, trong khi đó thì các đội bóng khác đều đang cố chơi hết khả năng để mà có thể giành được vị trí trong top 6 đội hàng đầu, thưa anh.
Vâng, những gì mà chúng ta thấy được Sydney FC thể hiện ở những mùa giải trước, đặc biệt là hai mùa giải trước dưới thời huấn luyện viên Graham Arnold, khi mà họ thắng như trẻ tre và dường như là bất bại trong cả mùa giải, thì Perth Glory đang làm được điều đó dưới thời huấn luyện viên Tony Popovic. Vào thời điểm này khi mà giải A-League đã đến vòng đấu thứ 19, thì có thể nói Perth Glory đã nắm chắc cái chức vô địch ở vòng đấu loại. Trong cái trận đấu cuối tuần vừa qua, khi mà thi đấu trên sân nhà và gặp Brisbane Roar, đây cũng không phải là một đối thủ dễ chơi. Thế nhưng Perth Glory đã thể hiện sức mạnh của mình khi mà đè bẹp Brisbane Roar với tỷ số là 4-0. Cái điều đáng nói ở đây không phải là chiến thắng, mà theo tôi nghĩ những gì mà Perth Glory thể hiện được trong khoảng gần 20 trận đấu trở lại đây, đó chính là cái lối chơi còn nên nói là khá là linh hoạt. Và đặc biệt là trong cái trận đấu gặp Brisbane Roar thì huấn luyện viên Tony Popovic đã sử dụng cái đội hình 3-4-3. Thì đây là cái đội hình mà theo tôi nghĩ là khá là tiến bộ và sử dụng được tất cả các điểm mạnh của Perth Glory. Trước đây Perth Glory, kể từ trước khi mà Tony Popovic đến với Perth Glory, thì Perth Glory nổi tiếng là có những cái cầu thủ tiền đạo và cầu thủ tấn công rất là sắc bén. Trong đó có Andy Keogh là tiền đạo người Ireland, rồi có Diogo Castro luôn được bình chọn là cầu thủ hay nhất của giải A-League bởi những cái pha đi bóng, làm bóng và những pha dứt điểm. Thế nhưng Perth Glory không bao giờ tiến được xa bởi vì họ không có một cái lối chơi phù hợp. Và cái lối chơi 3-4-3 mà Tony Popovic chọn vào thời điểm này có thể nói là rất là phù hợp. Và ba cầu thủ hàng tấn công của Perth Glory đó là Ikono Midis, tiền đạo đang nổi của đội tuyển Australia, cùng với Andy Keogh và Diogo Castro, có thể nói là bộ ba ăn ý và có thể nói là nỗi sợ hãi của hàng phòng ngự của tất cả các hậu vệ ở giải A-League. Thêm vào đó nữa, hậu vệ cánh trái của Perth Glory đó là Jason Davison. Đây có thể nói là một trước đây được gọi là một cái tài năng đang nổi của Australia. Thế nhưng kể từ năm 2017 thì phong độ của Jason Davison không còn được tốt, và kể từ khi quay trở về A-League sau khi có một vài mùa giải không thành công ở Anh, thì Jason Davison cũng đã thi đấu không thành công. Thế nhưng kể từ khi Tony Popovic lên nắm quyền lãnh đạo, Jason Davison được chơi ở vị trí tiền vệ cánh, nửa cánh và là nửa hậu vệ, và cái vị trí này có thể nói là cực kỳ phù hợp với cái tốc độ, với sự lắt léo và đặc biệt là cái khả năng tham gia tấn công tuyệt vời của Jason Davison. Và chính cái sự tiến bộ của Jason Davison là một trong những cái yếu tố mà thành công của Perth Glory trong thời gian trở lại đây. Có thể nói là nó không ngoa khi mà với chiến thắng cuối tuần vừa qua thì Perth Glory đã bỏ cách đội đứng thứ hai là Melbourne Victory 9 điểm, Sydney FC đứng ở vị trí thứ ba là 10 điểm, khi mà giải A-League chỉ còn 8 vòng đấu nữa thôi. Và nếu như tiếp tục với phong độ như thế này thì có thể nói Perth Glory đã nắm chắc cái chức vô địch ở vòng ngoại trong tay.
Vâng, trong khi đó thì cả Melbourne Victory và Sydney FC, cả hai đội bóng đều không bao giờ mong muốn bị rời khỏi cái vòng 6 đội hàng đầu. Tất nhiên họ đang giữ được rất là nhiều lợi thế. Tuy nhiên, vòng đấu vừa qua là một bất lợi đối với họ, thưa anh.
Vâng, Sydney FC và Melbourne Victory trong cái trận đấu cuối tuần vừa qua thì họ đều không giành được chiến thắng. Melbourne Victory thì bị Wellington Phoenix cầm hòa với tỷ số là 1-1 trên sân của Wellington Phoenix. Melbourne Victory sau một cái chuỗi trận đầu tháng 1 thi đấu rất là thành công khi họ thắng tới 8 trận liên tiếp, mặc dù vắng mặt cái ngôi sao tiền đạo Keisuke Honda. Thế nhưng dường như là cái lối chơi của Melbourne Victory và cái sức lực của các cầu thủ của họ dường như đã bị phát kiệt trong cái chuỗi trận đấu liên tục đó. Và Keisuke Honda thì vẫn chưa thực sự trở lại bình phục chấn thương, và anh cũng chỉ vào sân thay người ở phút thứ 60 trong cái trận đấu cuối tuần vừa qua gặp Phoenix. và anh cũng là người giúp cho Victory gỡ hòa với tỷ số là 1-1. Còn về phần Sydney FC thì đội bóng này vẫn thi đấu tốt, thế nhưng mà vẫn thiếu đi một sự ổn định nhất định, và trong cái trận đấu cuối tuần vừa qua thì họ đã bị Central Coast Mariners, đây là đội bóng có thể nói yếu nhất trong mùa giải năm nay, cầm hòa với tỷ số 1-1 ngay trên sân nhà. Với việc bị cầm hòa với tỷ số 1-1, mặc dù đã được thi đấu cuối cùng trong cái lượt đấu vừa rồi, thì thế nên là Sydney FC đã bỏ mất cơ hội để vượt qua Melbourne Victory giữ vị trí thứ hai. Trong những cái trận đấu còn lại thì một cái sự đáng tiếc nữa đó chính là Melbourne City, khi mà cái chuỗi phong độ tốt của họ đã bị chấm dứt khi mà họ để thua Newcastle Jets với tỷ số 3-1 trên sân khách. Rồi Adelaide United mặc dù cũng có phong độ khá là tốt trong thời gian trở lại đây, cũng để thua Western Sydney Wanderers với tỷ số là 1-3 ngay trên sân nhà.
Vâng, và cho tới thời điểm này thì những điểm số là điều rất quan trọng với các đội bóng, thưa anh.
Vâng, tính tới thời điểm này thì có lẽ ba cái vị trí thứ nhất, thứ hai và thứ ba đã được định đoạt phần nào, khi mà Perth Glory đứng ở vị trí thứ nhất với 46 điểm, Melbourne Victory đứng ở vị trí thứ hai với 37 điểm, Sydney FC đứng ở vị trí thứ ba 36 điểm. Họ bỏ cách cái đội đứng thứ tư là Adelaide United với 30 điểm. Hai đội bóng đứng thứ năm và thứ sáu là Melbourne City và Wellington Phoenix đều được 28 điểm. Và có lẽ trong bốn đội bóng còn lại thì chỉ còn Newcastle Jets với 22 điểm là còn có đủ khả năng có thể theo đuổi được những cái đội bóng ở trong top 6 đội hàng đầu và có thể giành được một cái vị trí ở trong cái vòng final. Còn ba đội bóng còn lại đó là Western Sydney Wanderers, Brisbane Roar và Central Coast Mariners thì có thể nói là họ có một mùa giải đáng quên, và những trận đấu còn lại trong mùa giải có lẽ chỉ là những cái bước tập dượt cho mùa giải năm sau. Và đây có thể nói là một điều rất là đáng tiếc với Western Sydney Wanderers, khi mà họ có một sự đầu tư thích đáng trong mùa giải năm nay, và đặc biệt là họ mời một vị huấn luyện viên mới có tên tuổi là Marcus Babbel. Thế nhưng Western Sydney Wanderers đã không thể làm nên được một cái kỳ tích trong mùa giải năm nay, và có lẽ phải có một điều phép màu xảy ra thì họ mới có thể lọt vào top 6 đội hàng đầu khi mà mùa giải kết thúc.
Quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao của SBS Radio với Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Chúng ta chia tay với bóng đá Úc để tới với Champions League, giải đấu dành cho các câu lạc bộ châu Âu hấp dẫn nhất hành tinh. Và giải đấu này đã bắt đầu quay trở lại bằng vòng loại trực tiếp. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, có lẽ với tôi ấn tượng nhất là trận thua của MU trước PSG, bởi vì đây cũng là một trận thua đầy cảm xúc của những người cũ và những người mới, thưa anh.
Vâng, tôi hoàn toàn đồng ý với Ngọc, bởi vì là trong cái lượt trận đấu đầu tiên diễn ra vào giữa tuần vừa rồi thì cái trận đấu mà được quan tâm nhiều nhất đó chính là trận đấu giữa MU và Paris Saint-Germain. Và điều đó nói là MU để thua trên sân nhà với tỷ số là 0-2 trước Paris Saint-Germain. Đây có thể nói là một cái trận đấu có ý nghĩa quan trọng, bởi vì huấn luyện viên đã đương nhiệm của Manchester United đó là Ole Gunnar Solskjaer đã có một cái sự khởi đầu khá là thành công, khi mà trong 11 trận đấu đầu tiên thì MU của Solskjaer đã thắng tới 10 trận và để chỉ để hòa có một trận. Và cái trận đấu gặp PSG có thể nói là liều thuốc thử chính xác nhất cho tiến bộ của Manchester United dưới thời huấn luyện viên Solskjaer. Thế nhưng những cái có lẽ là những cái sự hân hoan hay là những cái sự lạc quan trước khi trận đấu này diễn ra đã bị dập tắt khi mà PSG đã cho thấy được kinh nghiệm ở trong cái giải đấu hàng đầu châu lục trong cái trận đấu vừa rồi. Đặc biệt là những cái kinh nghiệm của PSG đã được tích đúc kết trong hai mùa giải vừa qua, khi mà dưới sự đầu tư của các ông hoàng đến từ Qatar thì PSG đã mua rất là nhiều các cầu thủ hàng đầu châu Âu. Thêm vào đó nữa là cái giấc mơ của họ bây giờ đó là chinh phục cái cúp quý giá nhất của cúp câu lạc bộ của châu Âu cũng như của thế giới, đó là European Champions League. Thế nhưng mà hai mùa giải vừa qua thì họ đều dừng chân ở vòng loại đầu tiên và vòng tứ kết trước Real Madrid hay là Manchester City, và chính vì thế mà mùa giải năm nay sẽ là chính là mùa giải mà họ quyết tâm đi xa hơn, và đặc biệt là muốn giành chức vô địch. Và điều đó được thể hiện rất là rõ trong cái lối chơi của PSG trong cái trận đấu giữa tuần vừa qua, khi họ có một lối chơi cực kỳ kỷ luật và có thể nói là hạn chế được toàn bộ các cái điểm mạnh của Manchester United. Và thêm vào đó nữa, ngôi sao tiền đạo của họ đó là Kylian Mbappe thì đã ghi được bàn thắng và giúp cho PSG có lợi thế sau trận lượt đi. Điều đáng nói ở đây là Paris Saint-Germain đang thi đấu thiếu hai cầu thủ trụ cột của họ, đó là tiền đạo Edinson Cavani là đội trưởng và ngôi sao tiền đạo khác đó là Neymar. Thế nhưng sự thiếu vắng của hai cầu thủ này dường như không được nhận thấy khi mà PSG vẫn trình diễn một cái lối đá có thể nói là rất là khó chịu và rất là chuyên nghiệp. Đây chính là có thể nói là cái ngọn núi rất là cao, và nếu như Manchester United muốn vượt qua được cái vòng đấu loại đầu tiên thì họ sẽ phải có thể nói là thi đấu với 150% sức lực của mình khi mà thi đấu trận lượt về trên sân của Paris Saint-Germain.
Và những gì ấn tượng của Champions League thì thể hiện rất là rõ trong trận đấu mà bình luận viên Việt Hoàng vừa mới chia sẻ. Nhưng chúng ta không quên rằng là Madrid cũng có một cái chiến thắng trong cái giai đoạn này là họ tương đối gặp khó khăn. Trong khi đó Spurs có một chiến thắng thuyết phục trước Dortmund, một đội bóng rất mạnh của Đức thưa anh.
Vâng, trong cái trận đấu còn lại trong cái lượt đấu đầu tiên thì Real Madrid đã giành chiến thắng 2-1 trên sân của Ajax Amsterdam. Cái điều đáng nói ở đây là mặc dù có phong độ không phải thực sự là ổn định, thế nhưng dường như Real Madrid thời hậu Zinedine Zidane và hậu Ronaldo dường như họ tìm được cái sức mạnh vào những cái thời điểm quan trọng nhất. Cái chiến thắng có phần may mắn và lội ngược dòng trước Ajax Amsterdam là một trong những cái minh chứng đó. Họ là nhà vô địch 3 năm liên tiếp của giải Champions League và vào những thời điểm khó khăn nhất, những ngôi sao trụ cột, những ngôi sao tiền đạo cũng như ở hàng tiền vệ của họ lại tìm được có thể nói là những khoảnh khắc lóe sáng để giúp đội nhà vượt qua những cái thử thách khó khăn. Còn cái trận đấu mà có thể nói là gây ra nhiều bất ngờ nhất đó chính là trận đấu Tottenham Hotspur gặp Borussia Dortmund, khi mà Dortmund đang thi đấu có thể nói là rất là hay và họ đang dẫn đầu ở giải Bundesliga và có một đội hình trẻ và đầy tài năng và đang gặp phong độ rất là cao, và dường như họ đến để làm khách trên sân của Spurs với hy vọng giành được một kết quả tốt, có lẽ ít nhất là một trận hòa hoặc một chiến thắng. Thế nhưng sau khi ra về thì dường như họ đã bị dội một gáo nước lạnh khi mà Spurs mặc dù thi đấu thiếu vắng tới hai cầu thủ trụ cột, đó chính là Dele Alli và Harry Kane. Thế nhưng Spurs đã có một cái màn trình diễn với tinh thần tập thể tuyệt vời và họ đã giành chiến thắng 3-0 trước Dortmund, và chiến thắng này có thể nói đã giúp họ đặt được một chân vào trong vòng tứ kết. Một trận đấu khác cũng diễn ra trong cuối tuần vừa qua, đó là trận đấu giữa Roma gặp Porto, và Roma đã giành chiến thắng trên sân nhà với tỷ số 2-1. Giữa tuần này thì sẽ có một loạt các trận đấu diễn ra, và trận đấu tiêm điểm đó chính là trận mà Liverpool sẽ tiếp Bayern Munich trên sân nhà. Và tiền đạo của Bayern Munich là Arjen Robben có nói rằng là anh vẫn bị ám ảnh mỗi khi trở lại thi đấu trên sân Anfield của Liverpool bởi cái bàn thắng ma mà Liverpool đã ghi vào lưới của Chelsea năm 2004 cũng trong khuôn khổ của giải European Champions League. Và Robben cũng muốn vượt qua những cái có thể nói ký ức không đẹp này, và anh sẽ cố gắng giúp Bayern Munich giành được một kết quả tốt trên sân của Liverpool. Những trận đấu khác thì bao gồm có trận đấu giữa Olympique Lyon gặp Barcelona, Atlético Madrid gặp Juventus. Đây cũng là trận đấu đầu tiên của Cristiano Ronaldo khi mà anh trở lại với Tây Ban Nha, và đặc biệt là thi đấu với đối thủ kỳ phùng địch thủ của Real Madrid. Trận đấu cuối cùng của cái vòng đấu lần này lượt đi đó là chính là trận đấu giữa Sanker 04 gặp Manchester City.
Quý vị đang nghe tạp chí thể thao của SBS Radio và chúng ta chia tay với trái bóng tròn để tới với trận đấu quyền Anh. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, đến bây giờ rất là nhiều báo chí tốn không ít giấy mực với Anthony Joshua dành ra thời gian để phân tích xem tại sao tay đấm này lại không chọn những tên tuổi lớn ở Hoa Kỳ mà bắt đầu thâm nhập với Madison Square ở New York qua trận gặp Gerald Mueller thưa anh.
Vâng, có thể nói Anthony Joshua sau những bước tiến dài trong 3 năm trở lại đây thì anh có thể nói là được một tượng đài cho các cái bạn trẻ cũng như là những người hâm mộ quyền Anh khi mà có những cái trận thắng tuyệt vời, và đặc biệt là cái trận thắng trước Kristchenko, tiến sĩ búa thép của Ukraine. Nhưng có lẽ như trong một năm trở lại đây thì dường như Anthony Joshua cùng với ban huấn luyện của mình đang dậm chân tại chỗ khi mà tất cả các khán giả hâm mộ quyền Anh thế giới đều mong chờ một trận đấu thống nhất tất cả các đài quyền Anh hạng nặng giữa Anthony Joshua và Deontay Wilder của Mỹ. Thì đây là một trận đấu giữa một võ sĩ người Anh và một võ sĩ người Mỹ, dù diễn ra hay ở Anh hay ở Mỹ thì đây cũng là một trận đấu mà sẽ làm rất là nhiều các cổ động viên khát khao. Một đối thủ khác mà rất là nhiều các cái vận động viên, các cái fan hâm mộ của làng quyền Anh thế giới cũng muốn xảy ra, đó chính là trận đấu giữa Anthony Joshua, có thể nói là người đại diện cho những cái tay đấm có thể nói là khiêm tốn, và một đối thủ khác đó chính là Tyson Fury, khi một tay đấm mà có thể nói là mồm rất to, mồm miệng rất to, thế nhưng anh cũng là một tay đấm cực khôi ở trên võ đài. Thế nhưng Anthony Joshua đã không đối thủ tiếp trong cái trận đấu sắp tới, thì Anthony Joshua đã không chọn Tyson Fury hay Deontay Wilder, mà Anthony Joshua lại chọn một tay đấm kém tên tuổi hơn của Mỹ, đó chính là Jared Miller. Cái lý do mà Anthony Joshua chọn Jared Miller thì rất là nhiều các cái fan hâm mộ và các cái giới chuyên môn thì cho rằng là anh đang chọn một bước đi nhẹ nhàng để thâm nhập vào thị trường Mỹ, bởi vì từ trước đến nay thì Anthony Joshua chưa thi đấu một trận đấu nào ở ngoài Vương quốc Anh, và để trở thành một võ sĩ huyền thoại thì Anthony Joshua phải chinh phục được thị trường Mỹ, và chính vì thế trong cái trận đấu đầu tiên diễn ra tại Mỹ, tại Madison Square, thì Anthony Joshua dường như không muốn có một bước tiến cùng một lúc là thi đấu tại thị trường Mỹ và cùng một lúc phải thi đấu với một đối thủ cừ khôi như là Tyson Fury hay là Deontay Wilder, mà Anthony Joshua lại chọn một đối thủ nhẹ cân hơn, đó chính là Jared Miner. Điều này rất là khiến cho rất là nhiều các cái khán giả của quyền Anh thế giới có thể nói là thất vọng. Và đặc biệt là Tyson Fury thì có nói rằng là cái năm 2011 khi mà anh vẫn chỉ là một võ sĩ xoàng xoàng, vẫn còn đang tập luyện, thì anh đã gọi Jared Miller đến để tập luyện cùng, và anh thuê Jared Miller 2 tuần để làm bạn cùng tập đấm. Thế nhưng mà chỉ sau có một ngày, anh đã hạ Jared Miller knock out tới 7 lần. Và sau đó thì anh đã buộc phải cho Jared Miller nghỉ việc, bởi vì là tay đấm này không đạt đủ tiêu chuẩn để làm bạn đấm cùng với cả Tyson Fury. Và chính vì thế mà rất là nhiều câu hỏi được đặt ra với cái đối thủ sắp tới của Anthony Joshua là Jared Miller. Dù sao đi nữa, nếu mà để mà trở thành một huyền thoại quyền Anh thế giới như là Muhammad Ali hay Mike Tyson, Anthony Joshua phải vượt qua những cái thách thức và vượt qua chính bản thân mình, phải thi đấu với những tay đấm hàng đầu và thi đấu trong mọi có thể nói là tình huống hay mọi nơi, giống như cái trận đấu mà Muhammad Ali đã từng thi đấu tại Philippines rồi tất cả những nơi khác nữa. Anthony Joshua để có thể khẳng định được cái vị trí của mình là một tay đấm cừ khôi thì anh cần phải thi đấu với những tay đấm hàng đầu, và theo tôi nghĩ anh cần phải chinh phục được thị trường Mỹ.
Và có lẽ đây là bước đi thật là cẩn trọng, mang nhiều mục đích tài chính, mang nhiều mục đích đồng tiền hơn là cái bước đi liên quan đến thể thao. Chúng ta sẽ chờ xem Anthony Joshua sẽ chọn cho mình kế hoạch như thế nào trong tương lai. Thế nhưng có vẻ như là Naomi Osaka thì cũng đã có cho mình cái kế hoạch trong tầm tay rồi. Sau khi cô đăng quang 2 giải Grand Slam thì cô đã có những thay đổi, mà đây là một trong những thay đổi rất lớn đối với bất cứ một vận động viên quần vợt nào, thưa anh.
Vâng, Naomi Osaka đương kim vô địch của giải Australian mở rộng, thì đây có thể nói là chỉ 16 ngày sau khi mà giành đăng quang chức vô địch của Australian Open mở rộng thì Naomi Osaka đã chia tay cái vị huấn luyện viên rất nổi tiếng của mình, đó là Sacha Bechin, và huấn luyện viên người Đức. Sacha Bechin là một huấn luyện viên rất là nhiều kinh nghiệm khi mà ông đã từng làm công tác huấn luyện cho Serena Williams, Victor Azarenka hay là Juan Giniaki. Tất cả đều là những cái tay vợt có tên tuổi và đã từng giải vô địch Grand Slam. Và kể từ khi mà Sacha Bechin đến mà huấn luyện Naomi Osaka thì cô đã vượt, có thể nói là có những tiến bộ vượt bậc trong năm 2018, khi mà cô xếp hạng từ vị trí thứ gần tới 70 trên tập bảng tổng sắp thế giới, và cô đã nhảy lên vị trí đầu tiên. Và đặc biệt là trong cùng dưới sự huấn luyện của Sacha thì cô đã có giành được 2 chức vô địch Grand Slam. Nhưng mà tất cả mọi người thì không biết sự tình đằng sau mối quan hệ giữa Sacha Bechin và Naomi Osaka như thế nào. Thế nhưng Naomi Osaka đã quyết định chia tay vị huấn luyện viên xuất sắc này và đang tìm kiếm một vị huấn luyện viên mới. Dù sao đi nữa, mỗi người đều có một quyết định riêng của mình, và họ sẽ phải chịu trách nhiệm riêng với bản thân mình. Và chúng ta hy vọng rằng cái bước ngoặt này sẽ không làm ảnh hưởng tới bước tiến của Naomi Osaka, bởi ở thời điểm của vào cái lứa tuổi của cô và với những thành công mà cô đã đạt được thì có thể nói rằng là Naomi Osaka là một tài năng xuất chúng, và cô lại là một vận động viên rất là chăm chỉ, và cô là người duy nhất có khả năng có thể vượt qua được những kỳ tích mà Serena Williams có thể đã giành được. Chính vì thế mà nếu như cái việc gọi là chia tay này giữa vị huấn luyện viên xuất sắc và cái tay vợt đang lên mà làm ảnh hưởng tới sự nghiệp của Naomi Osaka thì đây có thể nói là một điều rất là đáng tiếc.
Vâng, nhưng mà dù sao thì với bất cứ một tay vợt nào, chúng ta đã từng chứng kiến rất là nhiều tay vợt hàng đầu thế giới có những thay đổi rất là lớn liên quan đến huấn luyện viên, và hy vọng rằng nó sẽ phù hợp với họ trong cái kế hoạch riêng của mỗi người, mà mục đích cuối cùng là giành được thành công trong lĩnh vực thể thao mà thôi. Và với thông tin này thì tạp chí thể thao cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, và rất cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng luôn luôn đồng hành với chương trình của chúng tôi.
Vâng, xin cảm ơn anh Xuân Ngọc, và xin hẹn gặp lại các quý vị thính giả của SBS Radio trong chương trình thể thao tối thứ hai tuần sau.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.